vẫn còn thở, vẫn còn hít. Chỉ vài cái là có còn hít tức rồi. Bởi vì tất cả tu là bề trên chứ chính tâm được thôi. Tâm mà biết cầu đạo, thành thật muốn tu sẽ có ngày được chỉ điểm. Bởi vì quan trọng lắm, đóng lỗ tai, đóng cái miệng, đóng con mắt, quan trọng lắm. Các con cũng như là một võ sĩ học đứng tấn, đứng tấn chưa vững người ta đập là té liền. Nổ tai mà nghe chuyện đời nhiều quá, nghe những lời thiên hạ nói nhiều quá, rồi không vững cái tấn, té nhào hồi nào không hay. Ta sắp sẵn cho con biết, các con biết. Bởi vì đại hội năm sau cũng như sắp sửa nữa đây, có những màn mà nó thử tâm các con, nó đá đập các con, nó dụ dỗ các con bằng đủ mọi cách, mà các con đứng tấn không vững, rớt là nào cũng hay. Bởi vì ta khuyên hoài, phải câm miệng lại, phải giữ sự thanh tịnh, phải mong thoát được những cái chuyện sắp tới sẽ sắp xảy ra. Ta thương các con cũng như những con thiêu thân. Chỉ lao đầu vào đèn, lao đầu vào lửa để mà chết. Dù rằng đã bao nhiêu thiêng liêng cũng như thầy các con nhắc nhở các con, mà rồi các con cũng vẫn quên, vẫn lao đầu vô những cái không cần thiết, những cái chỗ mà nó đưa các con tới sự chết. Bởi vì bề trên luôn luôn thương các con nên nhắc nhở hoài, tới giờ phút này vẫn còn xuống để nhắc nhở các con hoài, kêu gọi các con hoài, cũng chỉ vì thương mà thôi. Các con hãy mở tâm ra đi. Mở tâm mà thấy bên ngoài các con bao nhiêu người chưa biết đạo, các con có thương họ chăng? Khi các con nói các con thương thì các con phải làm gì có biết không? Phải sửa mình đi, phải tu cho mình trước đi, phải thương mình trước đi. con muốn các con cứ nghe đi nghe lại những lời giảng này, nghe đi nghe lại những lời giảng của những vị thiên liêng khác dạy dỗ các con, để đừng bao giờ các con quên. Thương cho các con chỉ mau, quá quá mau quên. Nghe đi rồi vài phút nữa hay là một tiếng đồng hồ sau là quên mất rồi. Các con vai cái này của trời đất, các con vai của các vị thiên liêng, các con có biết không? Xuống để dạy dỗ các con như gì? Các con phải ráng hành để mà trả chứ. Người ta không cần các con trả cho các vị đó, nhưng các con phải trả đối với đồng loại của các con. Mình vay là mình phải nhớ trả các con ơi. Ta biết các con hiếu học lắm, cầu đạo lắm, muốn được nghe nhiều lời giảng, nhưng mà tại các con không chịu quay vô trong các con thì làm sao, làm sao các con nhớ được. Thực hành từ ly từ tí một, tinh tấn từ ly từ tí một. Mọi chuyện gì mình làm cũng vậy, phải tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn. Không phải là ngồi thiền là tinh tấn đâu các con, đừng lầm cái chỗ đó. Không phải ngồi cho thiệt lâu là tinh tấn đâu. Tinh tấn 24/24, thiền 24/24. Mọi việc gì mình làm cũng phải để hết tâm. Phải thanh tịnh để phục vụ cho xã hội, cho gia đình. Đó là các con tu rồi đó. Phải cần nói những đứa tự ái để ráng trừ bỏ cái tự ái đó. Cái tự ái trong tánh tình của các con phải dẹp bỏ hết. Các con giữ tự ái là các con tự che các con. Các con đi thụt lùi. Hiện tại giờ tôi cho các con tâm cho mẹ thở, giờ cứ thực hành một thời gian đi. Thực hành nó đi, rồi tất cả nó sẽ đến sau đó. Mình sẽ hiểu hết, biết cách sửa mình. Chỉ có căng cái mồm lại để biết cách sửa mình thôi mà. Các con mà không căng rồi đây, ta sẽ chuyển cho các con gặp những chuyện làm cho các con căng cái mồm các con lại. Những lúc đó thì đừng có kêu ta xéo ta. Không căng cũng bắt buộc phải căng. Không chịu cũng phải bắt buộc phải chịu. Tới lúc đó thì khó gấp trăm ngàn lần bây giờ. Bây giờ còn dỗ ngọt, bây giờ còn khuyên biểu, sau này mà còn lì nữa, nhốt lại luôn. Bắt căng luôn. Không căng thì mệt. Thôi con đi đủ rồi. Đi. Con trời rồi. Chị này ráng cái thức xong đi. Không có chờ đợi nữa. Cái thời giờ nó cắt bách lắm, không có chờ đợi đâu. Chị này mà không thức xong là tiêu luôn đó. Tới giờ phút này rồi là chưa có làm chủ được bản thể. Rồi học hành cái gì rồi nữa. Cái này không nói riêng Dominic đâu, nói cả tất cả đó. Mọi người ở đây tâm còn tâm tối kia lắm. Chưa có làm chủ được nổi thân mình. Bởi vì ông thầy ông cứ nói lúc nào ông nói là phải hành. Phải thực hành. Không ai thực hành, ai cũng tưởng thực hành là ngồi thiền. Không phải thực hành là ngồi thiền đâu. Thực hành là sửa từ chút một. Mở cái tủ ra, ngó cái tủ, thấy tùm lum, đem ra hết, sắp lại đàng hoàng. Đó là trật tự. Đó là thực hành, đó là tinh tấn. Còn mở cái tủ ra, đổ đồ xuống hết, mà tùm lum hết, cái đó là đâu có được. Người ta tu từ cái chuyện nhỏ mà tu ra thành chuyện lớn. Cái người khác tu, người khác lại mà thấy cái nhà của một người tu như vậy, làm sao người ta đánh giá liền cái người kia không phải người tu. Người tu không phải vậy. Có nhiều người thì nói tôi tu tôi cũng làm chuyện nhỏ, tôi có được, phải từ nhỏ đi tới lớn. Cái chuyện nhỏ mình không hoàn thành, mình không có trật tự, mình làm không đàng hoàng thì làm sao để trên giao cho mình chuyện lớn. Chuyện lớn mà mình mất trật tự thì làm sao làm. Mỗi chuyện gì cũng có trật tự trong đó. Càng làm lớn thì càng phải cần trật tự nhiều hơn. Chưa học được cái nhỏ, chưa hoàn thành được cái chuyện nhỏ nhỏ đó, chuyện lớn ai dám giao? Giao hư hết trọi rồi làm sao? Hiện tại thời giờ rất cấp bách, Thượng Đế cần rất nhiều người, nhưng mà quảnh lại coi không thấy ai. Ráng đổi đường lối đi. Ở Phiêu Lê Ma này tất cả bạn đạo đều có tâm, có tâm muốn tu, nhưng mà đường lối đi sai, chưa có đúng đường. Phải đặt trọng vấn đề sửa mình nhiều hơn. Nếu ngồi được lâu càng tốt, nếu mình thấy thanh tịnh ngồi được lâu càng tốt. Không ai cấm, không ai biểu mình ngồi giờ 15 phút cũng có. Giờ 3 ngày mình cũng tu luôn. 24 tiếng trên 24 mình phải tu. Cha trời làm việc 24 tiếng trên 24, mình phải 24 tiếng trên 24 tu.
Chứ mình làm được cái ý. Không,
mình
làm được cái
ý.
Ý mình là ý nó đọc loạn rồi. Ý nó muốn thẳng thắn.
Cái đó được chứ, mình bắt nó từ từ rồi sợ nó quen. Mình bắt nó riết mình làm chủ của nó rồi. Bắt tụi nó làm những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó. học thì nó từ từ thì nó phải nghe mình. Lâu quá thì nó sao đó nó đọc mình lại, cũng như là cái từ ấy mình dẹp được một chút rồi thì sao nó đọc lên mình liền, càng leo lên cao hơn mình đọc gì dữ hơn nữa. Cái chỗ nó là như vậy rồi. Cũng như là trong Thượng Đế giảng, Kim Thân giảng hồi đầu năm á, có nghe băng không? Nghe lại thiên hạ được một lần, yeah. Nhưng mà nó mình xuống người ta rồi đó thì qua ngày hôm sau rồi nó làm cho mình cống câu nữa, còn khó hơn cái bài mình ngồi nãy lại. Bởi vì từ cái nhỏ, bởi vì mình mới dạy nó từ từ, tụi nó như một đứa con nít vậy, cái dạy tụi nó từ từ đó. Cứ chuyện nhỏ mình bắt làm giết rồi đó, tới chuyện lớn rồi đó. Cứ kiên nhẫn với tụi nó, lúc nào cũng vậy đó. Rớt keo, rớt một cái là mình làm bậy một cái rồi đó, mình nghĩ liền rớt keo này ta bài keo khác, không bao giờ chịu thua tụi nó. Rớt keo này ta bài keo khác, lúc dỗ ngọt có, lúc răng dại có. Thấy nó cứng quá mình dỗ ngọt một chút, mình cũng làm như là ông thầy ông dạy mình vậy đó. Lúc thì ông cứng với mình, lúc thì ông mềm với mình, cái quyển chuyển như vậy mới đưa tụi nó đi được. Mình có một cái trọng trách nè, mình đâu có bao giờ mình đi một mình, mình về trời mình cũng phải đem hết tụi nó về chứ, mà nếu không có thể nào mình đi một mình được đâu. Bởi vì nếu mà tụi nó trì trệ đó thì dù cái hồn có muốn tu tới đâu á, mà tu có nhiều tới đâu đi nữa mà không đem được tụi nó đi, nó phần hồn cũng bị kẹt đi rồi. Phải có trách nhiệm, trách nhiệm từ bên ngoài thì mình mới thấy cái trách nhiệm của mình bên trong lớn lao biết bao nhiêu, biết bao nhiêu là chúng sanh trong này. Bao nhiêu trung bình vậy đó, nên mới mệt đó. Phải làm sao bên phước nó phải cao hơn nữa, nó phải nhiều hơn nữa, quả mai không xuống được rồi đó. Ta chỉ từ nãy bây giờ tinh tấn cho mình từ cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, đó là mình tự đào tạo cho mình trở thành con người tốt. Mà từ một con người làm biết, mọi người đều biết, trở thành một con người siêng năng, cái đó là mạnh mẽ tốt. Mọi người sẽ thấy thức giác và thấy cái người này nghĩa là làm biết nhất hay, không bao giờ nghĩ làm cái gì hết, mà ngày hôm nay trở thành một con người tốt như gì, siêng năng và tinh tấn như gì, thì mình phải làm sao? mọi người phải tự hỏi câu hỏi đó. Có phải mình là làm phước không? Có phải mình là một con người đạo đức hay không? Có phải mình đã đóng góp được gì cho cha không mà cho nhân loại không? Có phải mình đã đưa vai gánh vác dùng thầy một phần không? Thay vì mình không gánh vác cho thầy mà mình còn làm cái lần vúa hại cho những người xung quanh của mình. Luôn luôn phải nghĩ là tôi là con người tệ nhất, tôi phải trở thành con người tốt. Có người đã tệ như tôi và đã trở thành tốt thì tôi cũng làm được. Phải luôn luôn trong đầu, luôn luôn phải có cái ý nghĩ đó, người ta làm được, mình làm được. Không có buông xuôi như vậy được. Nung nấu cái câu đó, luôn luôn nung nấu cái câu đó. Cái đó nó sẽ đưa mình tiến. Đừng bao giờ quên cái đó. Khi mà mình làm được rồi, mình là món quà quý của nhân loại. Mọi người thấy mình sẽ thức giác, phải tự đặt câu hỏi tại sao cái người này lúc trước như gì mà bây giờ đã được như vậy. Tại sao thì người ta hỏi mình, mình cũng kể lại, à tôi lúc trước tôi như vậy, bây giờ tôi được như vậy. Đó là mình đóng góp đó. Mình phải có trật tự chứ, nếu không có trật tự từ cái chuyện nhỏ này thì làm sao ngày hôm sau, ngày hôm mình thành công mình nói cho người ta nghe được. Tại mình được cái đại phước, biết đại phước gì không? Là thấy rõ là mình là một người làm biết, là một người tồi tệ nhất của trong tất cả những các bạn ở đây. Cái đó là mình sung sướng rồi đó. Chứ còn những, có những người nửa nạt nửa mở, không phải tốt mà cũng không phải xấu, những người đó mới là khó tiếng. Người ta không biết người ta phải làm cái gì. Còn trong khi mình đây là mình tệ thiệt tệ rồi, bao nhiêu người cả ngày chê mình rồi. Đó là mình đại phước đó. Mình biết được vậy rồi thì tôi phải làm sao? Tôi phải trở thành người tốt để cho mọi người thấy rằng tôi không phải là tôi hồi trước nữa. Tôi đã trở thành người khác. Mà khi mà trên con đường từ người tệ cho tới người tốt, vui sướng không thể tưởng tượng. Tâm hồn rất là vui sướng khi thấy cái sự tiến hóa của mình là do mình làm ra, là sự tự tu tự tiến của chính mình, là một cái œuvre đa. Biết œuvre đa không? Chính mình tự tạo ra có phải sung sướng không? Rất là sung sướng khi mà kết quả thấy rằng mình không phải như xưa nữa. Nhớ ngày hôm nay, giữ lấy cái thức tâm ngày hôm nay. Giờ phút này thiêng liêng, thức tâm của phần hồn. Phải giữ lấy đó mà thực hành, đừng trì trệ nữa. Chính con đã trì trệ, quá trì trệ vì cái chuyện này. Con bê bối, bỏ biết bao nhiêu là cơ hội. Ngày giờ này thức tâm rồi, không được bê trễ nữa. Cái tự nguyện với lòng mình, không được để cho tụi nó lấn áp mình nữa. Luôn luôn ghi nhớ những cái lời ngày hôm nay, đó là tự tu tự tiến đó. Đó mới gọi là mình tự tu tự tiến. Đó mới gọi là mình thiền 24/24. Đó mới gọi mình là một người hữu ích cho xã hội. đâu còn bao lâu nữa đâu. Mọi người cứ tưởng tượng là còn lâu lắm, không còn bao lâu nữa đâu. Ngày giờ này bề trên xuống điểm biết bao nhiêu để dạy các con có bao nhiêu đó thôi. Ráng tức tâm đi, mở ra hết rồi đó. Hồi nãy giờ mở tâm con ra rồi đó, mở cho con thấy cái đường con phải đi rồi đó. Chuyện gì cũng làm, đừng có một cái chuyện gì con từ chối hết. Không có chuyện gì con từ chối, dù nhỏ cho tới lớn, dù một chuyện con thấy không xứng đáng con cũng phải làm. Một người như con sau này đóng góp được nhiều. Một người mà mọi người chê bai con sẽ biết con sau này con sẽ đóng góp được nhiều. dù các con bị quyến rũ cách mấy, dù các chồng các con nghĩa là quyến rũ con, sai biểu con làm chuyện gì mà làm cho con trì trệ, con chỉ nhớ có một câu, con thấy con trì trệ, con không biết cách làm sao mà để cho con có sức mạnh trở lại, thì con luôn luôn nhớ cái câu đó thôi. Và nhớ thầy các con, nhớ người ra làm sao, người đã khắc khổ hạnh làm sao ngày hôm nay mình được vậy, thì ta cũng phải vậy thôi. Là các con sẽ lấy lại được cái sự vững mạnh, cái ý chí vô cùng của các con để đâu? Nắm lấy đó, chặt lấy đó một tiếng đi, không còn chờ đợi gì nữa hết. Chỉ có cái sửa mình thôi, quan trọng nhất là thức tâm sửa mình, quan trọng nhất là thấy lỗi mình để sửa. Chuyện mà trong nhà trong cửa sạch sẽ thế nào, các con có thể sạch sẽ được, các con tập cho tới khi sạch sẽ tốt đẹp được, nhưng đừng đem cái tâm thành chấp vô trong đó, cái chấp trong đó cũng không được, nghĩa là đừng thái quá, nghĩa là sạch sẽ thì được rồi, nhưng mà đừng cũng như là kêu bằng mình bảo vệ nó quá, mình chứ mình chấp vô cái đó quá không có được. Mình cứ để tự nhiên làm hết mình, mình làm cho cái nhà sạch sẽ cho ngài, rồi thiên hạ đạp vô dơ cho ngài, mình chửi thiên hạ cái lông mình. Mình thấy thiên hạ đạp dơ, mình đi lấy khăn mình lau, lau lại. Người ta đạp 10 lần, lau lại 10 lần, nhưng mà tâm mình không hận, không ghét, không chấp vô trong đó. Đó là một cái chuyện nhẫn, đó là nhẫn. Mình phải học lúc nào cũng khiêm tốn, à mình lúc nào cũng căng cái mồm lại nhẫn hòa, lúc nào cũng thương yêu tha thứ. Trong cái hành động con làm, con tập con trở thành con người đàng hoàng, con người kêu bằng nề nếp sạch sẽ, mà con đừng có đem tâm chấp vô đó. Con đem tâm chấp vô đó cũng mệt nữa, cũng không phải nữa. Tha thứ và thương yêu lúc nào cũng vậy. Dù cái nhà con đi hạ đập 10 lần nó dơ, 10 lần con phải chùi 10 lần, không nói lên lời, không được đâm, không được ghét, hay là không được chửi rủa thiên hạ, hay không được cái gì hết, cứ kiên nhẫn mà làm miếng. Làm tới khi nào người ta thức giác, người ta thấy con làm như vậy, người ta ô tôi làm bậy quá thì họ bỏ giác ở ngoài, hay là họ không làm. Chẳng hạn gì, cái đó là một cái thí dụ ta cho. Để biết là chuyện làm của mình đừng thái quá nữa. Mỗi chuyện gì cũng vậy, đừng bao giờ nói rằng chuyện đó tôi không làm, chuyện đó không phải chuyện của tôi, cái đó là không được. Dù phải làm bếp cũng phải làm bếp, dù phải rửa cầu tiêu cũng phải rửa cầu tiêu. Đó là hồng nhẫn đó.
Cái xấu của mình, người khác thì
nhưng mà trên phải mượn những người khác
đó, chỉ trích con đó. Thì khi mà cũng như con sống với vợ con mà vợ con nó chỉ trích con gì, con chỉ trích vợ con, phải nắm lấy cái đó mà xử lý, không được chấp. Người ta phải có cái ý, người ta phải thấy là làm sao người ta mới nói luôn. Nếu mà mình tốt thì người ta không có nói mình đâu, tại mình xấu thì người ta mới nói mình. Tại mình có cái gì không phải người ta mới nói mình. Mình sẽ xét lại mà, à đúng, cô có cái đó không phải, thì là tôi phải sửa ngay, sửa liền, đừng có để thôi để mai sửa, có được đâu, mai rồi là quên. Hay là vợ mình mới nói mình tự ái lên, cái đó cũng được, tự ái lên là ngu, là ngu muội liền lập tức, là không thấy một cái gì nữa hết. Vợ chồng làm chi, vợ chồng là để thức tâm lẫn nhau. Giúp mình nhiều lắm mà mình không hay đâu, tại mình không có biết. Khi biết được rồi là vợ chồng là thế nào, hai người thầy dạy lẫn nhau, thức tâm lẫn nhau.
Sau đó mình cũng biết mình học quấy
tại vì đó, cái chuyện mà ta nói đó là phải từ chút chút đi lên, mình đừng có nản, không bao giờ nản hết trơn. Cái chuyện này á, mình nha, mình sửa được bữa nay, mai mình đi rớt thì mình nói ta sẽ bài keo khác, rớt keo này ta bài keo khác, lúc nào cũng phải có cái ý đó, cái ý cầu tiến đó, thì luôn luôn sẽ có cơ hội đến cho mình. Mà càng đến thì mình lại càng sáng suốt hơn, khi mà lúc nào cũng buông bồ cái ý kiến của mình, đừng bao giờ mình nản hết trơn. Nói ô tôi không làm được gì đâu, ô tôi gì tôi rớt thì tôi tiêu tôi, không có cái vụ đó. Đừng bao giờ nản hết trơn, cái nản là nguy hiểm đó. Cái nản là tụi nó đang lên làm chủ con đó. Phải giữ vững tinh thần mình, như là thầy các con chỉ dạy đứng tấn cho thì người ta dạy mình mấy chục năm trời đứng tấn, không mấy năm trời đứng tấn đi vững, cái đó là đứng tấn đó. Tôi không thể biết đứng tấn nữa, không biết đứng tấn là đạp mình ngã là làm sao. Một lòng một dạ, một ý chí cương quyết, dù cho bị té mình cũng đứng dậy, dù té đứng dậy, té đứng dậy, một ngàn lần một triệu lần rồi con cũng phải đứng vững chứ. Người ta học võ biết bao nhiêu năm người ta mới đứng tấn được, thì mình cũng vậy thôi. Biết bao nhiêu năm té lên té xuống, té lên té xuống mình đứng tấn được, thì lúc con vững là thì dễ quá rồi. Chưa thì đừng có nản à, chưa giữ tâm thì nó nản. Đứng tấn chứ đừng có quên cái câu đứng tấn. Mấy bữa nay ông thầy ông giảng mình về cái vụ đứng tấn là gì. Luôn luôn phải giữ cái gì một lòng mình dạ, một cương quyết đó là một lòng. Dù té bao nhiêu, dù nữa là cái gì đi nữa mình giữ một lòng thôi. Ngày nào đó rồi mình cũng sửa được thôi. Đứng lên, đứng xuống, đứng lên, đứng xuống, một cái sửa nữa.
No.